Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang có mặt tại tháp Đài Chuyển Pháp Luân. Dựa vào mô tả của ngài Huyền Trang vào đầu thế kỷ thứ 7, các nhà khảo cổ học đã tìm kiếm và phát hiện ra đây là địa điểm đánh dấu bài kinh Đại Chuyển Pháp Luân, tức kinh Tứ Diệu Đế, được Đức Phật tuyên thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như vào khoảng gần 2 tháng sau khi Đức Phật giác ngộ dưới gọi Bồ Đề. Để hiểu tại sao Đức Phật không chọn bất cứ một bài kinh nào mà phải là kinh Tứ Diệu Đế và kinh Vô Ngã thuyết giảng tại địa điểm này. Trước nhất á, chúng ta nên xác định rõ Sa Nát gắn liền với sông Hằng huyền bí. Sông Hằng theo truyền thống dân hóa của Ấn Độ giáo gắn liền với thần Shiva, biểu tượng hủy diệt. Thượng đế trong Ấn Độ giáo có 3 phương diện: khai sinh ra sự sống, tức sáng thế, qua hình ảnh của Brahma, tức Phạm Thiên; duy trì và bảo vệ sự sống qua hình ảnh của thần Vishnu; hủy hoại sự sống con người và toàn thể sự sống của các loài trên hành tinh qua hình ảnh của thần Shiva. Huyền thoại học Ấn Độ cho rằng đó, thần Shiva đã dùng ngón chân cái của mình ấn xuống ngay vị trí Varanasi, con sông Hằng từ đó có mặt. Trên thực tế, sông Hằng không bắt nguồn ở Varanasi mà bắt nguồn ở dải Hy Mã Lạp Sơn, đi ngang qua Varanasi và tuôn về biển cả ở vịnh Bango. Tổng chiều dài của sông Hằng khoảng 2.500 cây số. Sông Hằng đã tạo ra giá trị văn hóa trên nền tảng nông nghiệp, mậu dịch. Sông Hằng đã trở thành là một con sông tôn giáo đối với những người tin theo Ấn Độ giáo. Chiều tối hôm qua, chúng ta có cơ hội tham quan sông Hằng, nhìn thấy cái cảnh sinh hoạt chợ văn hóa của người địa phương dọc theo sông Hằng. Chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều các dãy nhà mọc lên theo hướng bờ nhìn về mặt trời mọc, bờ còn lại theo hướng mặt trời lặn, hoàn toàn trống trơn. Đó là niềm tin của những người Ba Tư ảnh hưởng trực tiếp đến người Ấn Độ vào thế kỷ thứ 2, xin lỗi, từ thế kỷ thứ 6 cho đến thế kỷ thứ 10 trước Tây lịch, tức là cách nay từ 26 cho đến 30 thế kỷ. Theo nền văn hóa này, thần mặt trời mỗi buổi sáng mọc lên, tín đồ hướng về phía mặt trời để cầu nguyện tất cả các sự an lành. Dựa vào truyền thống đó, những nhà vua, công tôn, vương tử, đại gia tỷ phú dọc theo sông Hằng ở quảng Varanasi khoảng 10 cây số xây dựng các gác. Gác là những nhà bằng gạch đá có thềm cấp tại bờ sông Hằng. Sở dĩ họ chọn vị trí đó là vì họ tin rằng Varanasi là một thành phố được hình thành bao bọc bởi ba con sông Varuna, Asi và Savarasti. Do ba con sông này giao thông với nhau và từ đó chảy xuôi về biển cả, mà họ tin rằng đây là địa điểm thiêng liêng nhất gắn liền với thần Shiva và nữ thần sông Hằng. Trải qua nhiều thiên niên kỷ, người Ấn Độ trong một kiếp người rất kỳ vọng có được ít nhất một lần đến tắm mình dưới con sông Hằng, với kỳ vọng rằng toàn bộ các tội lỗi về phương diện luật pháp, các lỗi về quan niệm nhân sự sẽ được trút bỏ. Họ sẽ trở thành một con người thanh tịnh, an vui, hạnh phúc trên cuộc đời. Khi chết, chỉ cần tắm sông Hằng sẽ được tái sanh về thiên đường. Từ địa điểm cầu, chúng ta dừng đi đến khu vực làm lễ quả thiêu bên bờ sông Hằng khoảng 4 cây số. Mỗi ngày trung bình có khoảng 20 cho đến 40 thi thể được làm lễ quả thiêu, chưa đầy một khối gỗ với tinh dầu châm vào cơ thể người đã làm cho thịt, mỡ, xương lớn của con người tan rã. Sau đó phần tro cốt còn lại thả xuống sông Hằng để mong cho linh hồn của người mất được sanh về thiên đường. Đó là niềm tin tôn giáo. Trong kinh điển của Đạo Phật, hình ảnh sông Hằng được đề cập đến vài ba lần. Thứ nhất, trong kinh A Di Đà, Đức Phật dùng khái niệm hằng hà sa số chỉ cho số nhiều, nhiều như là số các sông Hằng dài 2.000 năm cho cái gốc không thể nào tính đếm được. Đó là cái cách mô tả về số đa cực, số quá nhiều, để nói về cái gì đó là quá nhỏ, không đáng kể với số các sông Hằng. Công đức con người làm, việc thiện con người gieo trồng, các hành động nghĩa cử cao thượng trên nền tảng từ bi hỷ xả dành cho tha nhân thực ra là không đáng kể so với những gì mà con người cần tiếp nhận. Do đó người tu học Phật không thỏa mãn với các công đức mình làm được, không ngủ quên trên phước báo mà mình đang có, tiếp tục tinh tấn, tiếp tục nỗ lực, tiếp tục làm việc, tiếp tục dấn thân, tiếp tục phụng sự và tiếp tục góp phần mang an vui, hạnh phúc, nụ cười cho những người hữu duyên. Thứ hai, sông Hằng không có khả năng tẩy tịnh. Một lần nọ, Đức Phật cùng với một số tỳ kheo đến khu vực sông Hằng. Sự có mặt của Ngài tạo ra sự tò mò rất lớn đối với cộng đồng những người Ấn Độ giáo. Họ đã quay quần và ngồi xuống nhìn Đức Phật. Họ rất là ngạc nhiên trong thán phục. Là một thái tử Đông Cung, Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh và cuối cùng trở thành là nhà hiện triết, một bậc Phật. Họ đến để kỳ vọng rằng là Phật ban phước cho họ. Chẳng những Đức Phật không ban phước, mà Ngài chỉ nói đơn giản thế này: này các vị, mục đích lý do các vị có mặt và tắm sông Hằng là gì? Họ trả lời đồng thanh: thưa Sa môn Gotama, có lẽ trước khi là bậc Sa môn, Ngài đã từng tu theo Ấn Độ giáo của chúng ta, và theo đạo của chúng ta, sông Hằng có khả năng tẩy tịnh. Đây là mục đích mà chúng tôi từ những nơi xa xôi ở những bang khác lặn lội tới đây để hứng lấy được cái cơ hội đặc biệt đó, phước báo đó. Đức Phật nhìn mọi người và từ tốn chia sẻ như sau: thưa tất cả các bạn, nếu thật sự sông Hằng có được năng lực tẩy tịnh, rửa sạch tất cả các tội lỗi của con người đó, có lẽ con người không phải là đối tượng đầu tiên trở thành thánh hiền. Họ nghe ngạc nhiên: thưa Thế Tôn, từ trước đến giờ, các bậc thánh hiền trong đạo Bà La Môn chúng ta đều là những con người, chứ không phải là ai khác. Đức Phật từ tốn giải thích: là con người tắm sông Hằng nhiều nhất một ngày chỉ có một lần thôi, cũng chưa từng có người nào một năm 365 ngày chầm mình xuống sông Hằng. Đang khi tôm, cua, cá, ghẹ, các vi sinh vật dưới sông này chầm mình dưới nước 24 giờ một ngày, 365 ngày trên một năm, cho đến lúc nào chúng chết thì soi. Trải qua hàng thế kỷ, tôm, cua, cá, ghẹ vẫn tiếp tục là tôm, cua, cá, ghẹ, chỉ có thay đổi làm người rồi từ người trở thành thánh đâu. Cho nên những điều đồn thổi về năng lực tẩy tịnh của sông Hằng là không có thật. Nghe giảng như thế, một số chấp nhận được chân lý của Đức Phật, nhận Đức Phật làm thầy, số còn lại lặng lẽ đứng dậy bỏ đi, số khác thì chống đối, cho rằng Đức Phật là người phỉ báng truyền thống văn hóa Ấn Độ giáo mà dòng họ tổ tiên và bản thân Đức Phật trước đây đã từng là tín đồ. Qua câu chuyện đó, chúng ta rút ra một số bài học như sau. Thứ nhất, người theo Ấn Độ giáo đó quan niệm cái việc tẩy tịnh về phương diện vật lý thôi, giống như nước và các cái chất tẩy có thể làm sạch các vết nhơ trên áo quần và trên vật dụng. Mà tâm con người không phải là một vật thể, các tội lỗi con người làm ra cũng không phải là vật thể, cho nên lấy nước tẩy để mà tẩy cái tâm vô hình thức là không thích hợp. Do đó, theo Đức Phật, muốn tẩy tịnh, chúng ta phải chuyển nghiệp, và chuyển nghiệp là nghệ thuật gieo vào trong đời sống thực tiễn của mình các hành động thiện, các thói quen thiện, các phụng sự thiện với số lượng và khối lượng tối thiểu là ngang bằng với các hành động xấu mà trước đây chúng ta đã gieo. Theo luật bù trừ, cái gì mạnh hơn, cái đó sẽ tồn tại. Sau khi loại trừ lẫn nhau, cái tồn tại sẽ góp phần tạo ra sự sống và kết quả mà chúng ta phải gánh lấy. Bằng cách này, theo Đức Phật, sông Hằng không có khả năng tẩy tịnh, chỉ có tâm con người thanh tịnh, dẫn đến hành vi thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, việc làm thanh tịnh, nghề nghiệp thanh tịnh và sự ứng xử có giá trị cho mình và cho người. Đây là một sự tẩy tịnh mang tính bản chất, nhân quả và biện chứng. Công giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, Anh giáo đề cao vai trò của vị linh mục và mục sư. Chỉ cần bày tội lỗi của mình cho vị linh mục hay là mục sư thì toàn bộ tội lỗi sẽ kết thúc. Trên thực tế, rất nhiều người Công giáo và Tin Lành, Chánh Thống giáo, Anh giáo khi phạm pháp, trước đó họ đã từng đi lễ nhà thờ, dâng lễ và bày tỏ tội của mình cho linh mục hàng trăm lần, họ vẫn bị tống tù tội, có người tuyên án tử hình. Cho nên tất cả các hình thức rửa tội của các tôn giáo khác không đúng vào bản chất của nhân quả, cho nên tội vẫn còn y nguyên. Do vậy, nền tảng của lời dạy này giúp cho chúng ta thiết lập một đời sống đạo đức vững chãi cho mình. Thứ hai, những lời đồn thổi trong tôn giáo và dân gian phần lớn không có chân lý. Đức Phật dạy chúng ta không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là truyền thống, là lời đồn thổi được ghi nhận trong kinh điển, được thầy của mình có uy tín giảng dạy, hoặc là phù hợp với cái tư biện hay là ý kiến chủ quan của mình. Đó là năm yếu tố trong 10 yếu tố xây dựng một niềm tin có lý trí. Và Đức Phật kêu gọi chúng ta hãy sử dụng niềm tin có lý trí để đánh giá, tiếp cận và giải quyết các vấn nạn có thể xảy ra với mình và những người thân. Nhờ đó chúng ta không mù quáng tin theo, không cuồng tín tin theo. Và do vậy, niềm tin của chúng ta có cơ sở hiện thực, cơ sở nhân quả, cho nên làm theo chắc chắn là có kết quả như ý. Câu chuyện 2. Thần thông tại sông Hằng. Một lần khác, Đức Phật và nhiều tu sĩ có mặt tại sông Hằng. Lần này Ngài cũng thu hút sự tò mò của rất nhiều các vị hiền sĩ, Đà Bà La Môn và các tín đồ của truyền thống này. Họ đến gần Đức Phật. Đức Phật đi đến cái khu vực thiền như tối hôm qua chúng ta lên. Đức Phật yêu cầu người chèo đò đó chở Ngài qua bên kia bờ sông. Lúc đó đó, ở bên bờ bên này có một đạo sĩ ngồi tập trung tinh thần và dùng sức thần thông bay là ngang qua Đức Phật, bay lên trên Đức Phật và có mặt ở bên bờ kia sông sớm hơn Đức Phật để đón đầu Ngài. Đức Phật tuần tự bước xuống bờ và nhiều người cùng bước xuống theo. Đức Phật ngồi xuống bờ bên kia và hỏi vị đạo sĩ đó rằng: thưa hiền sĩ, để có được năng lực bay qua sông Hằng, hiền sĩ đã phải mất bao nhiêu thời gian tu tập? Hiền sĩ đó trả lời trong danh dự và hãnh diện: này hiền hữu, để có được năng lực này, tôi đã mất 40 năm tu luyện. Nay tôi đã đến gần tuổi cuối đời, năng lực này mới xuất hiện thôi. Đức Phật xoay qua tất cả mọi người ngồi xung quanh và nói với hiền sĩ rằng: này hiền hữu, để qua được bên bờ sông Hằng, tôi chỉ tốn 4 đồng xu. Đó là một câu nói rất là hài hước. Đạo sĩ phải mất 40 năm tu luyện để qua được bờ sông Hằng, Đức Phật chỉ tốn 4 đồng xu. Như vậy cái nào hơn cái nào? Ý Đức Phật muốn nói rằng đó, cái việc tu luyện của chúng ta là tốt, nhưng mà phải gắn kết với cái quá trình phục vụ nhân sinh. Chứ ngồi liêm riêm cầu thần chú rồi cầu thần linh chỉ để có được năng lực bay qua sông Hằng là quá uổng. Năng lực đó chỉ đón nhận được các chàng vỗ tay, các lời hoan hô, ca ngợi cái danh tiếng của mình thôi. Còn nỗi khổ niềm đau của kiếp người và nhiều bất hạnh khác vẫn còn đi đó. Tại đây chúng ta học được một số bài học như sau. Thứ nhất, bất cứ hành động nào của chúng ta nên định hướng đến mục đích và có giá trị. Nếu không tập thói quen này, cũng với một cái quỹ thời gian ngắn ngủi vài chục năm của một kiếp người, khi nhìn lại bản thân mình, chúng ta thấy mình còn là tay trắng thôi, không có công đức, phước báo, việc làm lành, giá trị tâm linh để mang theo ở cuối cuộc đời. Hàng triệu, hàng tỷ các Phật tử trên toàn cầu đang bị rơi vào tình trạng này. Có nghĩa là bình thường không đến chùa tu học, không nghe giảng, không tụng kinh, không lễ bái, không thiền tọa, không niệm Phật, không làm công đức việc thiện, chỉ đơn giản đến chùa lại Phật một năm vài ba lần ra về, và với cái bằng quy y Tam Bảo trong tay, họ tin rằng là khi chết họ được Phật gia hộ với tha lực và lòng từ bi. Cũng có nhiều người ngây ngơ tương tự, không làm việc công đức gì hết, chỉ có niệm Phật không hoặc trì chú không, và tin tưởng rằng là khi chết họ được giảng sanh Tây Phương. Đó là không tưởng. Niệm Phật, trì chú chỉ giúp cho tâm chúng ta được an tịnh, được bình yên, không có khả năng tạo ra các phước báo. Muốn có phước báo tài sản, chúng ta phải có kiến thức về kinh tế thị trường và làm ăn phù hợp với luật pháp. Muốn có phước báo về nhan sắc, ta phải sống vui, sống đẹp, chăm sóc sức khỏe, từ hiểu công đức và có gen di truyền đẹp đẽ từ người thân các thế hệ đi trước. Muốn có được cái sự thuận duyên, ta phải giúp đỡ mọi người, không giấu nghề, không bỏ sẻ kiến thức, sẵn sàng mở lòng ra và có thể góp ý cho người khác vượt qua những nỗi khổ niềm đau. Muốn cái gì, chúng ta phải gieo đúng chánh nhân cái đó. Đây là học thuyết nhân quả được Đức Phật thuyết giảng tại đây. Cho nên người tu học Phật không nên chỉ biết mỗi ngày chỉ có niệm kinh, niệm Phật, lại Phật. Có một số trường phái từ Đạo Tông dạy một ngày lại 500 lại, niệm cả hàng vạn niệm, không làm việc gì hết, chỉ trông chờ đến lúc qua đời giảng sanh Tây Phương. Đó là trái lại với tinh thần tinh tấn ba la mật, tinh tấn làm việc thiện, tinh tấn làm công đức, tinh tấn làm Phật sự, tinh tấn nỗ lực vượt qua nỗi khổ niềm đau. Tụng niệm, bái sám, niệm Phật, trì chú cũng chỉ giúp cho tâm chúng ta được bình an và nhiếp niệm thôi, chứ không phải là tất cả của cái phương pháp chánh đạo như Đức Phật đã dạy tại vị trí tháp Triệu Pháp Luân này. Thứ hai, Đạo Phật không chú trọng thần thông, vì thần thông á không liên hệ gì đến sự chứng đắc. Có nhiều người có được năng lực thần thông một cách tình cờ, sau một biến cố, sau một tai nạn hoặc bị chó dại cắn, đối với rất nhiều người đó là sự kết thúc cuộc sống. Nhưng đối với những người đặc biệt này đó, thì họ trở thành một con người mới, có năng lực ngoại cảm ở một phần nhỏ hoặc phần vừa. Đức Phật có 6 phép thần thông. Ngài chỉ đề cao một loại duy nhất, đó là lậu tận thông, là một loại tự giác thấy rõ tất cả các phiền não, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, di mơ rễ mắt của chúng đã bị kết thúc. Và người như thế sẽ chứng đắc được giác ngộ và giải thoát. Ngoài ra, Đức Phật đã tạo ra một khái niệm thần thông mới, giáo hóa thần thông, được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất, giáo dục là một phép màu. Vì có giáo dục, ta xóa được mù chữ, hướng được nghề nghiệp, có được kiến thức, và nhờ đó sống an vui hạnh phúc, thưởng thức được các giá trị nhận thức văn hóa cao quý mà con người có thể có. Còn những người không có được tri thức thì suốt ngày chỉ bận tâm đến cơm, áo, gạo, tiền. Và do vậy, các giá trị của kiếp người hiếm khi có cơ hội trải nghiệm được, hưởng thụ được. Nghĩa thứ hai, thần thông chỉ được sử dụng cho mục đích giáo hóa, khác với mục đích biểu diễn để đón nhận lời khen và những tràng vỗ tay. Đạo sĩ Bà La Môn mất 40 năm qua được bên kia sông chỉ để tôn vinh cái tôi. Nỗi khổ niềm đau của kiếp người vẫn còn nguyên thôi. Còn Đức Phật dạy, tu sĩ mà lạm dụng thần thông sẽ bị tội tẩn xuất, có nghĩa là không thừa nhận tư cách tu sĩ của vị đó nữa. Cho nên người tu học Phật giàu có chứng đắc cũng không có khoe khoang, không quảng bá. Lời dạy từ sự chứng đắc đó sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận được chiều sâu và những gì chúng ta cần làm. Tại vì người tu học Phật không tự đề cao chính mình, các vị giảng kinh thuyết pháp chỉ là một công cụ để làm cho Phật pháp được hiển minh thôi, được quần chúng hiểu rõ và hành trì, chứ không phải người đó là quan trọng. Và cách làm việc này đó ngược hoàn toàn với phong cách của Trung Quốc. Vị tổ sư của Trung Quốc là quan trọng, Phật trở thành phụ. Tổ sư dạy bài kinh nào thì tín đồ biết bài kinh đó, ngoài ra là mù chữ Phật pháp. Hiện tượng này hiện nay đã trở thành là hiện tượng toàn cầu, rất đáng đau lòng. Các Phật tử không cần phải bị lệ thuộc kiến thức Phật pháp vào tu sĩ. Ngày nay chúng ta có quá nhiều các phương tiện truyền thông, internet, rồi email, sách vở, dưới nhiều thức khác nhau. Chỉ cần có tâm đọc, dành thời giờ để đọc, những gì không hiểu thì hỏi thăm. Chúng ta sẽ mở mang tri thức, và nhờ có được trí tuệ, thông qua sự giáo dục đó, chúng ta sẽ có được một sự mầu nhiệm trong cuộc đời thực của mình, đó là thay đổi cuộc sống trên nền tảng thay đổi nhận thức. Không thay đổi được nhận thức thì nghiệp cũ vẫn còn y nguyên. Câu chuyện 3. Một hôm nọ Đức Phật cũng đến sông Hằng, và lần đó cũng tạo ra sự tò mò của rất nhiều người. Đức Phật mới nhờ thị giả A Nan đưa cho Ngài một cái lọ dầu. Ngài thả xuống sông Hằng và yêu cầu các vị đạo sĩ hãy trì thần chú trong Kinh Thánh Vệ Đà, hãy cầu thiện, cầu nguyện Brahma, Phạm Thiên, Vishnu, thần duy trì, Shiva, thần hủy diệt, và bất cứ một thần linh nào, hãy dùng phép màu làm cho dầu chìm xuống đáy dòng sông. Họ đã hì hục trì chú, cầu nguyện, quan sinh, lễ bái, cuối cùng dầu vẫn nổi. Đức Phật kêu Ngài A Nan đưa cho Ngài một túi sỏi, và Đức Phật yêu cầu mọi người có mặt hãy cùng là phương pháp trì chú, cầu nguyện, quan sinh tương tự, làm sao cho các viên sỏi này nổi lên trên mặt nước. Sau 10 phút làm không có kết quả, Đức Phật mời tất cả mọi người ngồi yên tĩnh, và Ngài nói như sau: này tất cả các bạn, sỏi nặng hơn nước, sỏi chìm xuống đáy dòng sông, dầu nhẹ hơn nước, dầu nổi lên mặt nước. Ngày nay đó chúng ta biết rất rõ là các nguyên tử phân tử của vật thể đó lớn và nhỏ khác nhau, và cái cấu trúc bản chất của nó là như thế. Do vì nó đặc biệt hơn, dầu trở nên là nhỏ hơn và cho nên nó trỗi lên mặt nước. Còn đá đó thì các nguyên tử nó nặng hơn, nó lớn hơn, cho nên nó phải chìm xuống ở dưới lòng sông. Quy luật này là quy luật không thể phủ định. Tại đây chúng ta có thể rút ra một số bài học như sau. Thứ nhất, nhân quả là cái cốt lõi của mọi sự vật hiện tượng trên cuộc đời này. Sự cầu nguyện và trì chú văn sinh không là thay đổi được cái cục diện của quy luật đó. Có chăng đó, nó giúp cho chúng ta giải phóng được các cái yếu tố khổ đau của tâm lý thôi. Khi mình cầu nguyện Phật, cầu nguyện Bồ Tát, chúng ta tin rằng là có Phật Bồ Tát lắng nghe nỗi khổ niềm đau của mình, và các ngài sẽ gia hộ ít nhất là về phương diện tinh thần để chúng ta đủ bản lĩnh tiến tới phía trước, vượt qua các ách nạn. Giá trị tâm lý đó là không thể phủ định là có thật. Nhưng cho rằng thông qua lời cầu nguyện và trì chú ta có thể đạt được mọi điều như ý là đại mê tín, trái lại với lời Phật dạy. Câu chuyện Đức Phật có mặt ở sông Hằng là ngài muốn nhắn gửi chúng ta điều đó. Người tu học Phật không đặt nặng cầu nguyện, vì cầu nguyện là nghệ thuật mở tâm mình ra theo hướng có từ bi, quan tâm đến tha nhân. Và sau đó chúng ta phải có những hành động rất cụ thể qua biểu tượng của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Hai bàn tay ta làm được thí dụ 10 công việc, 1000 bàn tay ta làm được 1 triệu công việc. Mỗi một bàn tay tượng trưng một hành động từ bi cụ thể, dấn thân cụ thể, làm việc cụ thể. Để việc làm cụ thể của chúng ta được tốt thì trong mỗi bàn tay phải có con mắt đạo diễn, con mắt tượng trưng cho trí tuệ, sáng suốt, hay còn gọi là kiến thức phương pháp. Nhiệt tình làm tốt mà không có kiến thức về phương pháp đôi lúc dẫn đến các hậu quả xấu là điều mà chúng ta không nên quên. Thứ hai, cái gì là quy luật? Cái đó có giá trị chân lý. Bên cạnh quy luật trong thế giới thiên niên, nặng thì chìm, nhẹ thì nổi, Đức Phật còn dạy các quy luật khác. Quy luật thời tiết thì có xuân, hạ, thu, đông, nóng, lạnh, ngày và đêm. Quy luật hạt giống: hạt lúa không thể tạo ra cây táo, hạt táo không thể tạo ra trái cam, hạt cam không thể tạo ra trái ớt, hạt ớt không thể tạo ra con gà không thể tạo ra con vịt không thể tạo ra con người. Chủng loại hạt giống nào thì tạo ra chủng loại sự sống đó. Đây là quy luật. Và do đó, chúng ta có thể khẳng định khái niệm Thượng Đế tạo ra con người về dạng vật là sai. Bởi vì theo Kinh Thánh Cựu Ước thì Chúa đầu tiên tạo ra người nam, bẻ một cái xương sườn của người nam tạo ra người nữ. Người nam, người nữ đầu tiên này lộn luôn với nhau mới tạo ra con người. Ta cứ tạm chấp nhận đó là sự thật đi, thì lại mâu thuẫn về phương diện gen di truyền. Nếu Chúa da trắng tạo ra hai người đầu là da trắng, thì tại sao trên hành tinh này có người da đen, có người da màu, có người da ngà ngà như Việt Nam? Gen di truyền là phải giống nhau, không thể khác nhau được. Cho nên chúng ta phải chấp nhận cái quy luật hạt giống nào tạo ra chủng loại đó, chứ không thể nào lẫn lộn. Quy luật thứ ba là quy luật đạo đức, tức là nhân quả. Các hành vi tốt, xấu, tiêu cực, tích cực, có giá trị, không có giá trị, tạo ra các cảnh huống trong cuộc đời dẫn đến hạnh phúc hay là khổ đau. Có nhiều người không tin quy luật này vì không hiểu được cái tiến trình của nhân quả. Có nhiều hạt giống gieo trồng xuống 3 ngày sau đã có kết quả rồi. Ví dụ những cây giá. Như những cây cổ thụ phải đến 100 năm mới được xem là cây lớn, có giá trị. Cũng như thế, nhiều hành động của chúng ta đã gieo trồng nếu không chăm sóc bởi các thuận duyên, chúng ta không có kết quả. Như vậy, nhân quả là cách viết tắt, gọi đủ phải là nhân, duyên và quả. Duyên thì có hai loại, duyên thuận và duyên nghịch. Muốn có quả tốt, ta phải tạo ra rất nhiều các duyên thị, duyên thuận hỗ trợ cho hạt giống. Bằng không, hạt giống không thể nảy mầm và không thể trưởng thành theo cách thức chúng ta muốn. Ví dụ, rải hạt lúa ở trên đất xi măng, chúng ta không thể có cây lúa, lấy đâu có bó lúa, vì không có được thuận duyên. Thả lúa xuống dưới đất mà là không có nước, hoặc không có phân, hoặc thiếu ánh sáng, cũng không thể có ra bó lúa, vì cây lúa không thể sống còn được. Như vậy, các yếu tố duyên là rất quan trọng. Phần lớn các Phật tử quên yếu tố duyên này. Sau khi làm các việc thiện, không chăm chút nó nữa, không có kết quả gì hết, dẫn đến thói đắc niềm tin rằng nhân quả không có thật, lời Phật dạy không chuẩn, điều mình tin đó không phải là phép màu. Chân lý Phật dạy vẫn đúng, có điều chúng ta làm không chuẩn thôi, do bỏ quên yếu tố duyên. Như vậy, muốn có được các kết quả như ý, ngoài nhân, chúng ta phải đầu tư duyên. Đó là những câu chuyện liên hệ đến sông Hằng. Bây giờ chúng ta có thể giải đáp được cái đáp án tại sao Đức Phật chọn nơi đây làm nơi giảng kinh đầu tiên. Vào thời Đức Phật đó, thì Ấn Độ gồm có 16 tiểu bang. Ma Kiệt Đà do Đức Vua Tần Bà Sa La trị vì là nước mạnh nhất, đó là trung tâm dân hóa, chính trị, giáo dục và xã hội của toàn nước Ấn Độ. Khi đi tu đó thì Đức Phật nhắm tới chỗ đó, vì có quá nhiều các đạo sĩ khổ hạnh nổi tiếng của Bà La Môn, Ngài đã chọn núi khổ hạnh, sau đó giác ngộ ở cội Bồ Đề, gây một chấn vang lớn. Thứ hai, trên toàn nước Ấn Độ thì Sarnath gắn liền với sông Hằng là nơi quan trọng về tín ngưỡng, sinh hoạt tín ngưỡng hàng ngày của người theo Ấn Độ giáo. Tại đây, mỗi buổi sáng từ 4 giờ cho đến 8 giờ họ tắm sông Hằng. Mùa lạnh vào tháng 12, 5 độ C cũng như thế. Trải qua nhiều năm tháng chưa từng có sự gián đoạn. Tối vào mùa hè, mùa mát bắt đầu bởi 6 giờ 15. Và những mùa khác bắt đầu vào 6 giờ rưỡi. Họ làm lễ cầu nguyện trên sông Hằng để mong thần Shiva bảo hộ, mong nữ thần sông Hằng bảo hộ. Cái sinh hoạt tín ngưỡng đó nó diễn ra một cách rất là trù phú, thường xuyên. Và Đức Phật chọn tại đây để truyền bá bài kinh Chuyển Pháp Luân nhằm giới thiệu về phương pháp tâm linh mới, công thức giải quyết tất cả các nỗi khổ niềm đau mới. Đó là lý do Đức Phật chọn địa điểm này để làm đạo. Bây giờ chúng ta đặt ra một câu hỏi khác. Tại sao trong số 30.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng, kinh Đại Chuyển Pháp Luân và kinh Vô Ngã là hai bài được Đức Phật giảng đầu tiên mà không phải là những bài khác? Tìm hiểu về nội dung của hai bài kinh này, chúng ta sẽ thấy rõ được đáp án của nó. Thứ nhất, kinh Tứ Diệu Đế còn được gọi là kinh Đại Chuyển Pháp Luân. Pháp Luân là bánh xe chánh pháp. Chánh pháp là từ thay thế cho chân lý và đạo đức. Vận chuyển có nghĩa là lăn bánh xe. Đây là bài kinh Đức Phật dạy nghệ thuật lăn bánh xe chân lý, lăn bánh xe đạo đức vào trong cuộc đời. Thì bánh xe đó là phương tiện duy nhất làm cho chiếc xe có thể vận chuyển từ nơi xuất phát đến nơi đến. Cuộc đời của con người đó là một hành trình, có khi dài 100 năm, có khi 30 năm, 50 năm, 80 năm, tùy theo lối sống và phước báo của từng người. Và Đức Phật dạy chúng ta cái nghệ thuật lăn bánh xe vào trong cuộc sống thực tiễn này để mang lại hạnh phúc và bình an cho tha nhân. Bánh xe đó đó gồm có 4 phương diện như sau. Phương diện 1, thừa nhận khổ đau là một hiện thực. Đức Phật chia khổ đau ra gồm 2 nhóm. Khổ đau liên hệ đến thân, bao gồm sanh, già, bệnh, chết. Khổ đau liên hệ đến dòng cảm xúc, thái độ sống và nhận thức, bao gồm 4: thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào cơ thể tâm vật lý này là thực còn bất biến. 8 loại khổ đau đó có thể xem là đại diện cho tất cả các nỗi khổ niềm đau mà con người có thể có trong cuộc đời. Đau liên hệ đến thân và hệ thống thần kinh. Khổ liên hệ đến cảm xúc và tâm. Đức Phật dạy chúng ta là không nên đào tẩu khỏi khổ đau vì như thế là bạc nhược và yếu đuối. Không nên phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng. Không nên cường điệu quá khổ đau vì như thế là tự gây áp lực và biến mình trở thành nạn nhân. Hãy nhận diện khổ đau là những hiện thực, giáp mặt với khổ đau, với bản lĩnh và sức chịu đựng. Chúng ta sẽ nỗ lực đến bước thứ hai, đó là truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Theo Đức Phật, trong các kinh, nhất là kinh Chuyển Pháp Luân và kinh 12 Nhân Duyên, khổ đau có gốc rễ từ 4 yếu tố sau đây. Thứ nhất, tham ái, gồm có tham lam, tham dục, tham bất thiện, tham tiêu cực, tham phạm pháp, tham phi đạo đức. Những điều đó dẫn đến phạm pháp và tội lỗi. Thứ hai, sân hận. Nặng nhất là giết người bằng các loại vũ khí. Dưới đó là tàn phá, gây các bất hạnh.
Để cái này vô đây nè. Đem cái này để vô. Rồi để lên cho em.
Nặng nhất của sân hận là giết người, thể hiện qua các loại vũ khí. Nhẹ hơn của sân hận là những cái hành vi dẫn đến rất nhiều các cái thương tổn, đánh lộn, cãi vã.
Lâu lắm, ngồi để xuống đây.
Dưới nước nữa là các hành động phỉ nhổ, không tùy hỷ, phê bình, chỉ trích, châm biếm, nói xấu, ganh tị, hơn thua, ghen tức, đập phá, chửi bế, bắn giết, chì chiết. Tất cả những cái đó đều là những nguyên nhân gắn liền với sân hận. Thứ ba là si mê. Nặng nhất là mê tín dị đoan. Thiếu kiến thức về nhân quả, không tin có đề sao, hoặc tin rằng đó là Thượng Đế có thật, các thần linh quản lý các chức nghiệp ngành nghề. Tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, tin trùng tan, tam tan, tin hơn xui may rủi, vân vân, đều là vô minh. Phần lớn chúng ta bị dướng kẹt vào thứ này. Và thứ tư là chấp thủ, cho mình là số một, tức là cống cao, cho mình là không ra gì hết, tức là mặc cảm tự ti, cho mình á là trung tâm, là quan trọng, chấp mình là chân lý, chấp người khác là sai lầm. Tất cả những điều đó dẫn đến sự bất hạnh. Thứ ba là niết bàn, tức là tin rằng hạnh phúc là có thật, đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn. Nhờ niềm tin này, chúng ta thoát khỏi cái vô minh, thoát khỏi bi quan, chán chường, tuyệt vọng, yếm thế, sợ hãi, trầm cảm, yếu đuối và không chấp nhận số phận an bài. Nhờ chúng ta tin có hạnh phúc, cho nên chúng ta năng động hơn, nhiệt quyết hơn. Bản chất của niết bàn là sự tận diệt khổ đau và các nguyên nhân khổ đau. Niết bàn có mặt bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết. Niết bàn không có mặt ở Tây Phương Cực Lạc, không có mặt ở Đông Phương của Phật Dược Sư, không có mặt ở mặt trời và mặt trăng. Niết bàn có mặt trong tâm thanh tịnh của mỗi con người sau khi khổ và nguyên nhân của khổ được kết thúc. Thứ tư, bát chánh đạo là con đường dẫn đến niết bàn, con đường giải quyết khổ đau, con đường xây dựng hạnh phúc. Gồm có ba phương diện. Đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức và nghề nghiệp đạo đức. Lời nói đạo đức thì gồm có nói đúng sự thật, nói lời hòa hợp và đoàn kết, nói lời có lịch sự, nói lời có giá trị. Hành vi đạo đức gồm có không giết người, xây dựng hòa bình, không trộm cướp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Về nghề nghiệp đạo đức thì tránh các nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, buôn bán nô lệ vì tra đạp nhân phẩm của con người, buôn bán cơ thể vì làm cho nhiều gia đình tán gia bại sản, buôn bán thuốc độc vì làm cho nhiều người tự tử và phục dược, cờ bạc vì làm cho chúng ta tiêu tán tài sản. Tất cả các nghề còn lại được luật pháp bảo hộ và cho phép. được xem là nghề nghiệp chân chính. Về phương diện nhận thức, Đức Phật dạy có hai yếu tố: chánh tri kiến, tức là không tin có nguyên nhân đầu tiên, dầu là duy thần, duy vật hay duy tâm, xem thế giới, vũ trụ, con người, mọi thứ là tương tác nương vào nhau, hình thành, tồn tại, phát triển và hoại diệt. Hoại diệt của một thứ không phải là kết thúc, mà là một tiến trình bắt đầu lại gồm có bốn bước: sanh trụ dễ diệt, thành trụ hoại không. Chánh tư duy bắt đầu bằng tư duy tích cực, tư duy có phương pháp, tư duy lập nghiệp, tư duy đạo đức, tư duy giải quyết các vấn nạn khổ đau và tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Về phương diện thiền định gồm có ba: chánh tinh tấn là nỗ lực bỏ ác, nỗ lực làm thiện, nỗ lực phát triển tích cực và nỗ lực đạt được các giá trị cao quý. Chánh niệm là làm chủ bản thân mình trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh và thức thủ. Nhờ làm chủ được mình như thế, cho nên chúng ta tránh được rủi ro trong lao động, trong tai nạn. Nhờ đó chúng ta điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn và có bản lĩnh hơn. Chánh định là thực tập thiền. Thiền thì gồm có 4 cấp độ. Thứ nhất là sơ thiền, tức là trạng thái an lạc hạnh phúc do chúng ta chuyển hóa năng lượng tính dục mà có được. Thứ hai là định sanh hỷ lạc, trạng thái an lạc hạnh phúc do chúng ta trải nghiệm sâu lắng trong thiền định với trạng thái tâm không còn bị vướng chấp. Thứ ba, ly sanh một cái loại hỷ lạc do chúng ta vượt qua được các cái hạnh phúc thông thường của các giác quan. Và thứ tư, xả niệm thanh tịnh, tức là chúng ta buông bỏ mọi ý niệm, giữ tâm như trạng lái chân không, không vướng dính vào quá khứ, hiện tại, vị lai, không kẹt vào sắc, thanh, hương, vị xuất phát. Nhờ đó chúng ta có được cái tâm bình an, giá trị cao quý ở trong cuộc đời. Đó là nội dung của bài kinh Tứ Diệu Đế được Đức Phật thuyết giảng tại đây. Và cái tháp Đại Triệu Pháp Luân với chiều cao nguyên thủy khoảng 43 mét đánh dấu cái giá trị chân lý cao quý này. Và do đó là người tu học Phật, chúng ta nên sử dụng Tứ Diệu Đế để giải quyết tất cả các vấn nạn từ chính trị, dân hóa, tôn giáo, giáo dục, xã hội, gia đình và cá nhân. Không có vấn nạn nào, dù lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, nặng hay nhẹ, mà không thể giải quyết được bằng quy luật nhân quả như là Tứ Diệu Đế đã trình bày. Bài kinh thứ hai đó là kinh Vô Nã Tướng, nhằm phân tích cho chúng ta thấy rất rõ về phương diện bản thể, bản thể và bản chất. Mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra và do vậy không tự nó mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Nhất thiết pháp bất sanh, bất diệt, bất tăng và bất giảm. Vật lý học ngày nay cho chúng ta biết là các vật thể được tạo ra bởi các yếu tố không phải là chính nó. Cứ như thế tiếp tục truy nguyên, các yếu tố đó là được tạo thành bởi các yếu tố khác nữa. Tính thực thể trong từng sự vật là không thể nào truy nguyên được. Đức Phật cũng nói tương tự: cái được gọi là tôi thực ra là một tổ hợp của 5 yếu tố: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Hán Việt gọi là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Về thân thể, Đức Phật nêu ra có 4 yếu tố hình thành: tổ hợp chất rắn, tổ hợp chất nhiệt, tổ hợp vận động và tổ hợp nước. Đất, nước, gió, lửa tạo ra 4 nguyên lý hình thành ra toàn bộ thế giới vật chất. Trong đó, cơ thể con người là một loại vật chất đặc biệt. Não là tinh hoa của loại vật chất đặc biệt nhất. Não không thể đánh đồng với ý thức, vì não chỉ là cái công cụ, cái nhà để ý thức nương vào mà phát huy các loại nhận thức qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức dễ dàng dẫn đến các nỗi khổ. Ta khổ vì cảm xúc, do nghe quá nhiều lời thị phi, do ganh tị, do sợ hãi, do vô minh, do mê tín và nhiều nguyên do khác nữa. Thái độ, tâm tư và nhận thức con người cũng có thể dẫn đến rất nhiều các nỗi sợ hãi khác và tạo ra nỗi sợ hãi khác cho thai nhân. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cách thức nhận xét như sau: thân thể này không phải là tôi, do đó các bệnh tật và nỗi đau trên thân thể không phải là tôi đang đau. Nhờ thực tập như thế, cái đau đang tồn tại không bị cường điệu hóa, do đó chúng ta có thể làm chủ được cái đau trên cơ thể. Ngày nay có thuốc gây mê, thuốc gây tê, ít nhiều gì cũng giúp cho chúng ta vượt qua được những nỗi đau. Nhưng mà thực tập như thế thì ngoài cái thuốc trị đau, chúng ta không cường điệu hóa, không biến mình trở thành nạn nhân của nỗi đau do các bệnh tật chi phối cơ thể. Đồng thời Đức Phật dạy chúng ta cách quán chiếu cảm giác này, chi giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nhờ đó những nỗi khổ liên hệ đến chúng, chúng ta không cường điệu hóa chúng, chúng ta không quan trọng hóa chúng, chúng ta không duy trì chúng và chúng ta không biến mình trở thành nạn nhân. Và bằng cách thức thực tập như thế, chúng ta lần lượt vượt qua nỗi khổ của tâm, nỗi đau trên thân. Và đây là cách chúng ta có thể vận dụng nhận thức và tính phi thực thể trong mọi sự hiện tượng để vượt qua tất cả các bất hạnh trên đời. Về phương diện tâm lý học và giao tế xã hội thì vô ngã là thái độ tâm lý khiêm tốn. Khiêm tốn khác với mặc cảm tự ti. Biểu hiện của mặc cảm tự ti là e dè, rồi rụt rè, sợ hãi, không tự tin, không tin rằng mình có tiềm năng, không dám đứng trước mặt quần chúng, không dám phát biểu, không dám làm, không dám gì hết, cứ rụt rè e lẹ thôi. Thì đó cũng là một cái bệnh chấp vào cái tôi của sự xì xẹp. Còn cống cao ngã mạn là chấp vào một cái tôi bơm phồng, chung sình, giống như là bánh xe được bơm quá nhiều hơi khí vào, nó rất là dần trong lúc chạy, cho nên rất là dễ bể bánh và dẫn đến tai nạn giao thông. Người không chấp vào cái tôi sở hữu và cái tôi tự ngã, sẽ thấy rất rõ người đó sống khiêm tốn, chân thành, giản dị, bình dân, nhưng cũng rất là đáng kính. Không phải vì khiêm tốn mà giá trị của chúng ta bị mất đi, không phải vì tự cao mà mình tăng thêm một giá trị. Giá trị nó nằm ở nhân cách ứng xử của mình đối với thai nhân và những người xung quanh. Và bài kinh Vô Ngã Tướng này dạy chúng ta về nghệ thuật ứng xử đó, để trong tương quan với gia đình ta được mọi người quý trọng, để tương quan xã hội ta tăng trưởng theo uy tín. Và đây là các thuận duyên rất quan trọng để giúp cho chúng ta có thể có một đời sống xã hội và dân sự rất là thuận lợi. Phước báo theo đó được tăng trưởng, ta có cơ hội kết bạn, giao du, tiếp xúc, làm việc, cộng sự và đối tác với bất kỳ một thành phần nào trong xã hội. Trở lại vấn đề, hai bài kinh Tứ Diệu Đế và Vô Ngã được Đức Phật chọn giảng tại đây là vì các mục đích vừa nêu. Về phương diện phương pháp luận giải quyết các vấn nạn, Tứ Diệu Đế là chiếc chìa khóa duy nhất, không có chìa khóa thứ hai. Về phương diện tâm lý học, ứng xử đối với cái tôi, bao gồm những cái điều kiện dẫn đến nỗi khổ niềm đau, thì Đức Phật dạy chúng ta vượt qua nó bằng một nghệ thuật xử lý tâm lý, làm chủ tâm lý và vượt qua tất cả các khó khăn và vướng kẹt. Bằng hai bài kinh này, nếu tất cả chúng ta thực tập hàng ngày giải quyết các vấn nạn trên nền tảng nhân quả, từ khổ đau đến hạnh phúc, trên nền tảng nhận thức luận và tâm lý học, chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội vẫy tay chào tất cả các niềm đau, chúng ta kết thúc được tất cả các nỗi khổ. Đó là sự thật. Trong khi đó, đạo Bà La Môn tại khu vực sông Hằng, các tôn giáo Nhất Thần và Đa Thần đều cho rằng chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thượng Đế và các thần linh, mọi việc đâu sẽ vào đấy. Đó là hứa hẹn ảo trao tặng cho tín đồ các chiếc bánh vẽ. Bánh vẽ có hấp dẫn cỡ nào không có chức năng tiêu thụ, cũng không có giá trị thực dưỡng, cho nên không thể mang lại sự no, sự bổ, sự khỏe. Cho nên tu theo đạo Phật á, có vẻ chúng ta nỗ lực nhiều hơn, tinh tấn nhiều hơn, phấn đấu nhiều hơn, và làm phải có phương pháp. Lúc đầu thì thấy hơi khó đấy, nhưng chúng ta sẽ không phải khó chịu lâu dài. Để đúc kết cái công thức này, chúng tôi xin nêu ra mấy chữ: chịu khó đúng phương pháp bằng không khó chịu về sau. Ai không chịu khó bằng phải khó chịu lâu dài. Cái gì mà chúng ta nắm rõ được phương pháp, bài bản, trình tự, thứ lớp, làm đúng quy trình, chắc chắn trước sau gì chúng ta cũng nắm chắc được kết quả trong lòng bàn tay. Và điều đó được Phật mô tả cũng giống như chúng ta nhìn thấy được các vân tay, các hoa tay trong lòng tay của mình rõ một cách mồn một. Và Đức Phật kết luận trong rất nhiều kinh: trong giáo pháp của ta không có bí truyền, không có mật pháp, không có thần chú, không có cầu nguyện, không có văn sinh, chỉ có nhân quả, ai làm lấy hưởng, ai tu lấy chứng. Ở một đoạn kinh khác, Đức Phật dạy: này các đệ tử, mỗi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy tự nương tựa vào chân lý và đạo đức, hãy tự làm hạnh phúc chính mình bằng các việc làm lành, không nương tựa vào bất cứ một người nào, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác. Rất tiếc lời dạy đó ít được Phật tử quan tâm, vì theo pháp môn của Trung Quốc, bao gồm Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Luật Tông, Tam Luận Tông, vân vân, và các tông phái của Nhật Bản, các tông phái của Tây Tạng, chúng ta được hứa hẹn quá nhiều bởi các tu sĩ. Chỉ cần cầu nguyện, trì chú, niệm Phật, lại Phật là giải quyết được các vấn đề. Các tông phái đó đã hạ thấp đạo Phật xuống giống như các tôn giáo nhất thần và hữu thần. Đang khi Đức Phật dạy chúng ta phải tu đúng nhân quả, mà tứ diệu đế theo Đức Phật là con đường số 1, con đường đặc biệt nhất, con đường có thể giải quyết chúng ta những nỗi khổ niềm đau. Và trong kinh Đức Phật khẳng định nhiều lần: bỏ bát chánh đạo không có thánh đạo, bỏ bát chánh đạo không có thánh nhân, bỏ bát chánh đạo không có tu sĩ thật sự, bỏ bát chánh đạo không có hạnh phúc thật sự, thiếu bát chánh đạo hoàn toàn không có giác ngộ và giải thoát. Các tông phái của Trung Quốc, Nhật Bản và Tây Tạng chỉ là một phần rất nhỏ của bát chánh đạo, nếu làm đúng chỉ đạt được hai phần thôi, đó là chánh niệm và chánh định. Sáu yếu tố còn lại: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn. Không làm thì không thể nào có được chánh niệm và chánh định. Nên nhớ như thế, cái gì thì cũng phải có mối quan hệ đa chiều với nhau, không thể bị tách ly. Do đó, người tu học Phật, dù theo pháp môn nào, nhớ đừng bỏ qua tứ diệu đế. Khi bị nỗi khổ niềm đau tấn công như là một kết quả của một cái nhân duyên nào đó, chúng ta không cường điệu quá khổ đau, không than vãn, không đổ lỗi cho quá khứ, không than trời trách đất, không đổ lỗi cho người, quay trở về quán chiếu bản thân mình, xem nguyên nhân, khách quan, chủ quan, xa, gần, mình và người trong một tương quan chung. Nhờ đó chúng ta mới tìm ra được manh mối và giải quyết được chúng. Đổ lỗi cho quá khứ là đóng bích cơ hội nỗ lực ở hiện tại. Đức Phật đã nhắc điều đó trong kinh Trường Bộ. Phải phân tích nguyên nhân phần lớn là ở hiện tại này. Và nhờ thực tập vô ngã, cho nên chúng ta không biến mình trở thành nạn nhân lần thứ hai, không hâm nóng khổ đau thêm lần thứ ba, không làm cho cái khổ đau có cơ hội tấn công và thương tổn mình. Triết lý Phật dạy là một minh triết sống, là con đường sống, là sự hành trì, chứ không phải là một tín ngưỡng để cầu nguyện, để cầu phúc, để van sinh, để mong chờ cái lòng từ bi và tha lực của Đức Phật. Các quý Phật tử có thể nghe những điều này là hơi khó nghe, nhưng nó là đúng lời Phật dạy trong các kinh. Còn các pháp môn phần lớn là xuất thân từ Trung Quốc, do các nhà sư Trung Quốc đặt ra, có điều thì đúng, có điều thì sai, có điều đúng chuẩn, có điều đúng sơ sơ, và có những điều chỉ là những lời khích lệ thôi. Khích lệ thì không phải là chân lý. Khích lệ là nhằm an ủi, làm cho chúng ta cảm thấy dễ thực hành mà làm theo. Nhưng muốn có kết quả, chúng ta phải đi đúng chánh đạo, tức là bát chánh đạo được Đức Phật giảng dạy. Ngày hôm nay, khi chúng ta chiêm bái tháp Đức Phật Triệu Pháp Luân, chúng ta nên nhớ, ở xung quanh mặt tháp gồm có 8 cánh sen. 8 cánh sen là tượng trưng cho bát chánh đạo. 23 thế kỷ trước, đại đế Asoka đã nhắc nhở chúng ta điều này. Và để khẳng định cái giá trị chân lý được Đức Phật khám quá qua tứ diệu đế, Asoka đã cho khắc dựng 4 con sư tử hướng về 4 mặt. Mỗi một con sư tử được tượng trưng cho khổ, nguyên nhân của khổ, niết bàn và con đường niết bàn, tức là 4 phương diện của tứ diệu đế. Con sư tử trong đạo Phật tượng trưng cho chân lý, vì lấy từ cái sự kiện khi con sư tử rống lên một tiếng rống, ngay cả voi to lớn hơn nó gấp 4 lần vẫn phải cúi đuôi bỏ chạy, huống hồ là các con vật khác nhỏ hơn nó. Đức Phật nói cũng tương tự như thế, tứ diệu đế được công bố chỗ nào thì các học thuyết tôn giáo và triết học sẽ cúi đuôi bỏ chạy, vì bị mê tín, vì thiếu chân lý, vì phản khoa học, vì không phục vụ cho giá trị thật của con người. Đó là lý do mà vua Asoka đã làm hình 4 con sư tử nhìn vào 4 hướng. Ngoài ra, ông còn dụng ý vào giai đoạn của ông, trên thế giới này chỉ có 4 châu lục thôi, rằng là chân lý tứ diệu đế của Đức Phật sẽ có mặt với 4 châu lục, mang lại lệ lạc cho tất cả những người nào có duyên. Do đó, đến nơi được Phật tích này, chúng ta nghiên cứu về Đức Phật lịch sử, ôn lại những lời dạy lịch sử, để không thần thánh quá Đức Phật, không biến Đức Phật thành Thượng Đế, không xem các Bồ Tát là thần linh, không cầu nguyện vãng sinh, mà hãy sống thật, làm phúc thật và những giá trị thực tập thật, để chúng ta có được những điều mà chúng ta mong đợi trong cuộc đời. Đây chính là lý do làm cho Đức Phật sáng chói như là phần mặt trời so với các tôn giáo khác là mặt trăng và các ngôi sao, hay là lửa của, ánh sáng của con đom đóm về đêm thôi. Và các khoa học gia, những nhà nhân tài, thiên tài trên thế giới tôn kính Đức Phật vì Đức Phật dạy tứ diệu đế, chứ không phải tôn kính Đức Phật vì nghe Đức Phật hứa hẹn về sự cứu rỗi hay cứu chuộc giống như các tôn giáo khác. Các Phật tử đừng biến Đức Phật trở thành Thượng Đế của các tôn giáo khác. Và do đó, hãy phát nguyện thực tập tứ diệu đế, truyền bá tứ diệu đế, giải quyết các nỗi khổ niềm đau trên nền tảng tứ diệu đế. Quan trọng nhất là bát chánh đạo. Trong bát chánh đạo không có điều gì là trì chú, không có điều gì là niệm Phật, không có cái gì là cầu nguyện. Mặc dù niệm Phật, trì chú là một phần nhỏ để có được chánh niệm, tức là yếu tố thứ bảy thôi. Nếu làm đúng thì có được yếu tố thứ bảy, còn làm sai thì toàn là vọng niệm hay là nói nhẩm trong tâm thôi. Chúng ta vọng lại tất cả các ý quá khứ qua mắt thấy tai nghe, mỗi người lựa niệm thân xúc chạm, ý hình dung thôi, chứ không phải là chánh niệm. Do đó, những người tu theo các pháp môn khác phải biết rất rõ là mình mới đi được 1/8 của chánh đạo được Đức Phật chánh dạy. Đang khi chúng ta có đủ năng lực để đi cả 8 phương diện, tại sao không đi? Điều đó đâu quá khó, chỉ vì chúng ta không được hướng dẫn đúng, không được khích lệ đúng, và không được cái người đầu đàn chỉ cho phương pháp đúng thôi. Do đó, mong rằng ai có cơ hội đến Phật tích, hãy trở về lại các bước chân đi của Đức Phật trong lịch sử, và bắt chước trở thành Phật, để chúng ta có thể kết liễu các nỗi khổ niềm đau của cá nhân và gia đình mình. Kính chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và hạnh thông. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát.